Chương 7 Con đường tu tập tuệ quán. Mục đích của Đạo Phật: giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi khổ, được thành tựu vào việc tu tập tam học hay ba giai đoạn của đạo lộ: giới, sila, định, samadhi và tuệ panya. Tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc là những bậc thiền hiệp thế thuộc giai đoạn tu tập định, đã hoàn tất một mức độ đáng kể trên lộ trình giải thoát. Tuy nhiên, tự thân các bậc thiền này vẫn còn phải gánh chịu hai trách nhiệm. Thứ nhất, do khinh suất hay tự mãn, chúng có thể hoại mất. Thứ hai, việc đắc thiền vẫn không đủ để bảo đảm cho sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ. Lý do, các bậc thiền hiệp thế từ bản thân chúng không thể đem lại sự giải thoát khổ là vì chúng không có khả năng cắt đứt nhân sanh khổ. Đức Phật dạy rằng nhân sanh cơ bản của khổ, động lực thúc đẩy nằm đằng sau vòng tử sanh luân hồi là những phiền não với ba nhân tham, sân, si tạo thành ba nhân bất thiện của chúng. Định ở mức an chỉ, cho dù có thể được tu tập sâu lắng đến đâu chăng nữa, cũng chỉ dẫn đến một sự đè nén nhất thời của các phiền não, chứ không hoàn toàn bứng gốc được chúng. Định không thể phá hủy những hạt giống ngủ ngầm của phiền não, do đó không thể loại trừ được chúng tận căn nguyên. Vì những lý do nêu trên, thiền hiệp thế đơn thuần, ngay cả khi được duy trì vĩnh viễn, tự thân nó vẫn không thể chấm dứt vòng luân hồi. Ngược lại, nó còn có thể làm cho vòng luân hồi ấy trở thành dài thêm. Vì mỗi một thiền chứng sắc giới hoặc vô sắc, nếu bám vào nó với thái độ chấp thủ, sẽ đưa đến tái sanh nơi cảnh giới đặc biệt, tương xứng với tiềm lực nghiệp của các bậc thiền ấy, và sau đó có thể phải tái sanh vào một cảnh giới thấp hơn nào đó, tùy theo tích lũy nghiệp đã tạo. Để thành tựu sự giải thoát hoàn toàn khỏi vòng tử sanh luân hồi này, vấn đề được đòi hỏi là sự tuyệt trừ mọi phiền não. Bởi lẽ loại phiền não căn bản nhất là si mê, moha, hay còn gọi là vô minh, avijja. Nên mấu chốt đưa đến giải thoát nằm ở chỗ diệt trừ vô minh bằng việc phát triển trí tuệ, pháp đối nghịch trực tiếp của nó. Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát bản chất của tuệ và những phương pháp nhờ đó tuệ được phát triển. Do vì tuệ đòi hỏi phải có một sự thành thục nào đó trong định, nên hiển nhiên rằng thiền khẳng định một vị trí trong sự tu tập của nó. Tuy nhiên, vị trí này không nhất thiết cố định hay bất di bất dịch mà chúng ta sẽ thấy, còn tùy thuộc vào khuynh hướng của từng hành giả. Phần chính của chương này và chương kế sẽ dành để luận bàn về sự khác biệt giữa hai từ quan trọng đối với triết học Phật giáo truyền thống Theravada. Hai từ đó là hiệp thế Lokiya và siêu thế Lokuttara. Từ hiệp thế được áp dụng cho mọi hiện tượng, bao gồm trong thế gian của năm thủ ẩn: Pang, Kuppa, Da, Nắc khăn thá, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, lô cá bao trùm các trạng thái tâm cũng như vật chất và các trạng thái thuộc cảm xúc, thiền cũng như ác, những thiền chứng thuộc sắc giới và vô sắc giới, cũng như các tâm thuộc dục giới. Ngược lại, siêu thế áp dụng tuyệt đối cho các pháp đã vượt ra khỏi thế gian của năm thụ ẩn. Chính pháp siêu thế Lokuttara Dhamma là Niết Bàn, Nippana, bốn thánh đạo Magga dẫn đến Niết Bàn và bốn quả pha lá, tương ứng của chúng làm nhiệm vụ cảm nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn. Hy vọng rằng phần bàn luận sau đây sẽ làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của những thuật ngữ này. Bản chất của tuệ. Thanh Tịnh Đạo đưa ra một luận giải phân tích về tuệ, đề cập dưới 6 đề mục định nghĩa về tuệ, tại sao nó được định nghĩa như vậy, đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện và nhân gần của tuệ, phân loại tuệ, phương pháp tu tập tuệ, những lợi ích của tuệ. Xét qua những nguyên tắc này chắc chắn sẽ thấy được bản chất của tuệ. 1. Tuệ theo luận sư Buddha Gosa được định nghĩa là minh sát trí tương ưng với các thiện tâm. 2. Sở dĩ tuệ được hiểu theo nghĩa đó là vì nó là một hành động hiểu biết. Bajanana, một cách nhận thức Janana khác và cao cấp hơn các cách tượng tri Sanjanana và tri thức Vijanana, cái để phân biệt tuệ với các hình thức khác của sự nhận thức là khả năng thâm nhập vào các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã, cũng như khả năng đưa đến sự hiển lộ siêu thế đạo của nó. 3. Sự thể nhập vào thực tánh của các pháp là đặc tánh của tuệ. Nó thể nhập vào các tính chất chung và riêng của các pháp qua sự nhận thức trực tiếp chứ không qua trung gian. Nhiệm vụ của tuệ là thủ tiêu bóng tối của si mê vốn che đậy thực tánh pháp. Và vô si là biểu hiện của tuệ, bởi vì Đức Phật nói rằng tâm ai có định sẽ biết và thấy các pháp như chúng thực sự là, do đó nhân gần của tuệ là định. 4. Tuệ dùng làm phương tiện để đạt đến giải thoát được chia làm hai loại chính, đó là minh sát trí, vipassana, jnana, hay còn gọi là quán tuệ và trí thuộc các siêu thế đạo Maggana. Minh sát trí là sự thể nhận trực tiếp vào tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Nó lấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm đối tượng. Bởi vì minh sát trí lấy thế gian, lô cá của các hành sankara làm đối tượng, do đó nó được xem như một hình thức của tuệ hiệp thế, Lokiya Panya. Minh sát trí từ bản thân nó không trực tiếp diệt trừ các phiền não, nó dùng để mở đường cho loại tuệ thứ hai, tức các siêu thế đạo tuệ vốn chỉ xuất hiện khi minh sát trí đã được tu tập đến tột đỉnh. Đạo tuệ khởi lên ở 4 giai đoạn rõ rệt sẽ đề cập đến trong phần sau, đồng thời với việc chứng đắc Niết Bàn. Thấu triệt tứ thánh đế và cắt đứt các phiền não, tuệ này gọi là siêu thế Lokuttara vì nó vượt qua khỏi Uttarati, thế gian của năm uẩn, để chứng đắc trạng thái siêu xuất thế gian, tức Niết Bàn. 5. Vị hành giả trong giáo pháp của Đức Phật nỗ lực hướng đến giải thoát, bắt đầu sự tu tập tuệ bằng việc thiết lập vững chắc các nền móng của nó trước, đó là giới thanh tịnh và định tâm thanh tịnh. Kế tiếp, hành giả học và thông thạo các đối tượng căn bản, trên đó tuệ làm việc quán chiếu năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên, vân vân. Hành giả khởi sự tu tập tuệ thực thụ bằng cách trau dồi minh sát vào thực tánh vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn. Khi việc minh sát này đạt đến tột đỉnh, nó sẽ tự động chuyển sang tuệ siêu thế, chi phần chánh kiến của bát thánh đạo. Đạo tuệ sẽ chuyển từ các pháp hữu vi hành sang niết bàn giới vô vi, hủy diệt các phiền não ngủ ngầm tận căn đệ của chúng. 6. Việc loại trừ phiền não, chứng ngộ niết bàn và thành tựu các thánh đạo, thánh quả mà đỉnh cao là A-la-hán này, theo luận sư Buddha Gosa, là những lợi ích của việc tu tập tuệ. Nhị thừa, hai cổ xe. Truyền thống thường tọa bộ Theravada nhìn nhận hai phương pháp tu tập tuệ khác nhau, trong đó hành giả có quyền tự do chọn lựa tùy theo năng khiếu và khuynh hướng của mình. Hai phương pháp này là chỉ thừa Sammatthayanika và quán thừa hay minh sát thừa Vipassana Yana. Những hành giả theo phương pháp chỉ thừa được gọi là chỉ thừa hành giả, người lấy tịnh chỉ làm cỗ xe, và theo quán thừa thì được gọi là quán thừa hành giả, người lấy quán minh sát làm cỗ xe, bởi vì cả hai cỗ xe, dù tên gọi có khác, đều là những phương pháp để phát triển tuệ giác. Do đó, nhằm ngăn ngừa sự hiểu lầm, loại hành giả theo quán thừa đôi khi còn được gọi là thuần quán thừa hành giả, Sutta Vipassana Yanika, hoặc khô quán hành giả, Sutta Vipassaka. Mặc dù cả ba từ này thoạt tiên xuất hiện trong các bản chú giải hơn là trong kinh tạng, song việc nhìn nhận hai cỗ xe dường như đã được hàm ý đâu đó trong một số đoạn kinh. Chỉ thừa hành giả là một hành giả trước tiên đạt đến cần định hay một trong tám bậc thiền hiệp thế, rồi xuất thiền và dùng thiền chứng của mình như một căn bản cho việc trau dồi minh sát cho đến khi đạt đến siêu thế đạo. Việc chứng đạo dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong bốn giai đoạn của nó cũng luôn luôn khởi lên với một cường độ định, và như vậy nhất thiết phải kể thiền siêu thế dưới đề mục chánh định Samadhi, chi phần thứ 8 của Bát Thánh Đạo. Trái với hạng chỉ thừa hành giả, hạng quán thừa không đạt đến một thiền hiệp thế nào trước khi thực hành minh sát quán, hoặc nếu có, hành giả cũng không dùng nó như một phương tiện cho việc trau dồi minh sát. Thay vì nhập và xuất khỏi thiền, hành giả trực tiếp tiến hành minh sát quán vào các hiện tượng của thân và tâm, hay danh và sắc xuất hiện nơi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Bằng phương tiện thuần quán này, hành giả đạt đến thánh đạo, và cũng như trường hợp của vị hành giả theo cỗ xe tịnh chỉ, ở đây nhất thiết phải gồm luôn thiền siêu thế. Chủ yếu của phương pháp quán thừa là thực hành chánh niệm sati, sự quan sát đơn thuần nhưng không gián đoạn các hiện tượng thân và tâm được đang thay đổi. Đức Phật đã giải thích tận tường việc thực hành chánh niệm này trong kinh Tứ Niệm Xứ dưới dạng bốn phép quán: quán thân, kaya, thọ, vedana, tâm, citta và pháp thamma. Bốn phép quán hay bốn niệm xứ satipatthana này tập trung lĩnh vực quán sát vào các hiện tượng thân và tâm đa dạng, với những đặc điểm phổ quát của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Đối với vị hành giả theo phương pháp chỉ thừa cũng vậy, vào lúc xuất khỏi thiền và bắt đầu minh sát quán, hành giả phải thực hành tứ niệm xứ, vì điều này đã được Đức Phật khẳng định là con đường độc nhất đưa đến sự tịnh hóa các chúng sanh, vượt qua sầu bi, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Nguồn tham chiếu cổ điển để thấy ra sự phân biệt giữa hai cỗ xe tịnh chỉ và minh quán này là Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo. Bộ luận này giải thích rằng khi một hành giả bắt đầu tu tập tuệ, trước hết nếu cỗ xe của vị ấy là tịnh chỉ, vị ấy phải xuất khỏi bậc thiền sắc giới hay vô sắc ấy ngoại trừ phi tượng, phi tượng xứ, và hành giả nên phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, vân vân, các thiền chi như tầm, tứ, hỷ, lạc, cũng như các pháp tương ưng với chúng. Ở đoạn chú giải khác, lại cho rằng cận định Upakara Samadhi là vừa đủ cho cỗ xe tịnh chỉ, phi tượng, phi tượng xứ. Bậc thiền vô sắc cuối cùng trong tứ thiền vô sắc Arupa được loại ra bởi vì các thiền chi của nó quá vi tế để cho một hành giả sơ cơ có thể phân biệt. Ngược lại, Nếu cỗ xe của hành giả là thuần quán, thì được khuyên là hãy bắt đầu bằng việc phân biệt các hiện tượng thân và tâm một cách trực tiếp, mà không dùng một bậc thiền nào cho mục đích này. Loại hành giả thuần quán này đôi khi được đề cập đến bằng một tên khác là khô quán hành giả, bởi vì pháp quán của vị này không được tẩm ướt với nước của thiền định. Như chúng ta đã đề cập ở trên, mặc dù ba từ Sammathayanika chỉ thừa hành giả, Vipassanayanika quán thừa hành giả và Sukha Vipassaka khô quán hành giả là những từ mới chế tác vào thời chú giải, song sự phân biệt ra các cỗ xe và loại hành giả hình như vẫn được rút trực tiếp từ kinh tạng Pali. Đức Phật trong những lần giải thích thấu đáo về hệ thống tu tập của Ngài thường gồm luôn cả tứ thiền vào đó và đặt nó trước sự tu tập minh sát quán cũng như chứng đạo. Tuy nhiên, một số bài kinh vẫn dẫn chứng cho thấy có những phương pháp tu tập khác nhau, chẳng hạn trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật công bố: Này các tỳ kheo, có hạng người được nội tâm tịnh chỉ nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không được nội tâm tịnh chỉ. Có hạng người không được nội tâm tịnh chỉ, cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Có hạng người được nội tâm tịnh chỉ, và cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. Rồi này các tỳ kheo, vì đã được nội tâm tịnh chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán, sau khi an trú tâm tịnh chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy sau một thời gian được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. Rồi này các tỳ kheo, vị không được nội tâm tịnh chỉ cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy để chứng được các thiện pháp này cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, tâm không thối chuyển, chánh niệm, tình giác. Ví như này các tỳ kheo, khi khăn bị cháy hay tóc bị cháy, để dập tắt lửa cần phải tăng thượng ý muốn, tinh tấn, nỗ lực, cố gắng, tâm không thối chuyển, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỳ kheo, người ấy để chứng đắc các thiền pháp này, cần phải thực hiện tăng thượng ý muốn, tinh tấn, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị ấy thành người có được nội tâm tịnh chỉ và tăng thượng tuệ pháp quán. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị có được nội tâm tịnh chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán, người này sau khi an trú trong các thiền pháp ấy, vẫn phải chú tâm tu tập hơn nữa để đoạn diệt các lậu hoặc. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy Đức Phật khích lệ hạng người đầu an trú nội tâm tịnh chỉ, nên cố gắng để có được tăng thượng tuệ pháp quán, và hạng người thứ hai an trú tăng thượng tuệ pháp quán, nên cố gắng để có được nội tâm tịnh chỉ. Chú giải giải thích tâm tịnh chỉ là định tâm thuộc an chỉ định, Appanasitta Samadhi, và tăng thượng tuệ pháp quán là minh sát trí phân biệt các hành, Sankara Parigraha Vipassana Jnana, tức tuệ quán thâm nhập vào năm uẩn. Vấn đề là với những người có khả năng đắc được pháp này nhưng không đắc được pháp kia, làm sao để giúp họ chọn được cỗ xe thích hợp với khả năng của họ lúc ban đầu mới là quan trọng. Tuy nhiên, cuối cùng thì tất cả mọi hành giả đều phải bước vào tu tập tuệ quán để đạt đến giải thoát đạo. Việc trình bày các cỗ xe khác nhau đưa đến mục đích giải thoát, thậm chí còn rõ ràng hơn như đã được giới thiệu trong một bài kinh do tôn giả Ananda thuyết. Một lần nọ, tôn giả Ananda tuyên bố trước một nhóm các vị tỳ kheo rằng có một số vị tu tập quán minh sát có chỉ đi trước Sammathapuppanna Vipassana và một số vị khác tu tập tịnh trị có quán đi trước, Vipassana, Uppanganang, Sammathang. Cả hai phương pháp theo giải thích của tôn giả đều dẫn đến siêu thế đạo. Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo tu tập quán có tịnh trị đi trước, do vị ấy có tịnh trị đi trước, con đường được sanh khởi. Con đường theo chú giải thì đó là sơ đạo hay tu đà hoàng đạo, the first supramundane path. Vị ấy thực hành con đường đó, tu tập làm cho sung mạng, vì do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mạng con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ kheo tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau. Chỉ quán gắn liền nhau theo chú giải là vào lúc chứng đắc vị ấy tịnh chỉ các hành, vào lúc tịnh chỉ các hành vị ấy cũng chứng đắc. Như thế nào? Vị ấy đắc sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền vị ấy tịnh trị các hành và đắc nhị thiền, xuất khỏi nhị thiền, chấm chấm, cho đến khi đắc các siêu thế đạo. Cho vị ấy tu tập cả hai trị quán gắn liền với nhau, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sự được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Thêm nữa, này chư hiền, tâm một vị tỳ kheo đã hoàn toàn dứt khỏi mọi dao động đối với pháp thâm má, đó là thời điểm, này chư hiền, khi tâm của vị ấy an trú, ổn định, nhất tâm định tịnh với vị ấy, con đường sanh khởi, vị ấy thực hành con đường tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn con đường ấy, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Việc diễn giảng đoạn kinh này theo tinh thần chú giải, tìm thấy trong chú giải Trung Bộ Kinh, giải thích phương thức tu tập quán minh sát có tình chỉ đi trước như vậy. Ở đây một người trước tạo ra cận định hay an chỉ định, đây là tình chỉ. Vị ấy quán với minh sát tình chỉ ấy, và các pháp đồng sanh với nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là quán, như vậy gọi là tình chỉ đến trước, sau đó mới quán. Phương thức tu tập tình chỉ có quán đi trước được mô tả như sau. Ở đây một người quán với minh sát năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, mà trước không tạo ra một loại tình chỉ, cận định hay an chỉ định nào cả, đây là quán. Cùng với sự hoàn thành việc quán trong vị ấy nhất tâm khởi lên, có đối tượng là sự từ bỏ các pháp đã tạo ra ở quán, đây là tịnh trị. Như vậy gọi là quán đến trước sau mới tịnh trị. Trong trường hợp này ta có thể hoài nghi là loại hành giả thứ hai vẫn chỉ đắc thiền hiệp thế sau khi tu tập quán. Điểm này phụ chú giải đoạn kinh chỉ rõ, nhất tâm vị ấy có được là chánh định thuộc siêu thế đạo, Magga Samma Samadhi, và đối tượng của nó gọi là sự từ bỏ, Wawa Vasatsaga, là Niết Bàn. Phụ chú giải Tăng Chi Bộ Kinh đi Anguttara Sub Commentary chính xác xem loại hành giả thứ hai này với loại quán thừa hành giả giống như nhau, vì tu tập tịnh trị có quán đi trước, điều này được nói là thuộc về quán thừa hành giả. Như vậy, vị chỉ thừa hành giả theo tuần tự đắc cận định hay một bậc thiền hiệp thế trước rồi sau đó đắc minh sát trí, nhờ phương tiện ấy, hành giả đạt đến siêu thế đạo gồm tuệ dưới đề mục chánh kiến, Sammadhi. Ngược lại, vị quán thừa hành giả bỏ các thiền hiệp thế và đi thẳng vào minh sát quán, khi đạt đến tận cùng của tuệ minh sát, vị ấy đắc siêu thế đạo, cũng như trường hợp của vị trước. gồm chung cả tuệ lẫn thiền siêu thế. Thiền này được kể như sự thành tựu tịnh trị của vị ấy.